Thông điệp tình yêu nhân hậu, nhật ký Margarita. Năm 1977, tiếp theo. Số 2. Con đừng giữ lại gì cho bản thân. Con có thế nào, con dâng thế ấy, cũng là một sự quảng đại lắm rồi. Những gì con là và những gì con có, những điều tốt và những điều chưa tốt, đó là toàn bộ sự nghèo nàn của một linh hồn biết mình được yêu thương và trông chờ tất cả từ nơi cha. Con hãy sống bằng đức tin vào tình yêu của cha, bằng đức cậy với những gì phải như thế, và bằng đức ái đối với hiện trạng. Nếu như con nhìn nhận tội lỗi của con sẽ không bao giờ làm cha thất vọng. Đó là phần chia sẻ của những người nghèo, và cha đón nhận tất cả để thánh hóa tất cả. Con hãy luôn luôn nhớ rằng bé nhỏ là điều vĩ đại nhất trên trần gian. Ngày 1 tháng 2 năm 1977, dường như mãi đến bây giờ tôi mới phát hiện ra sự phong phú sung mãn hàm chứa trong quyển sách về tình yêu Chúa này. Tôi đã lãnh nhận và chia sẻ, nhưng lại không biết trân trọng nội dung với trị đích thực của nó. Vì quả thật, nếu như Chúa Giêsu không ban ánh sáng giúp chúng ta nhận biết người là ai và chúng ta là ai, thì chúng ta mãi mãi vẫn là những thụ tạo hạn hẹp, thiếu ý thức về những ân sủng đã được trào đổ cho chúng ta. Chúng ta tưởng mình biết và hiểu mọi sự, thực ra chúng ta chẳng biết gì cả. Và đến ngày Thiên Chúa chọn để đánh động linh hồn chúng ta bằng chân lý về tình yêu của Người, thì chúng ta mới hiểu được những gì chúng ta sẵn lòng hiểu mà thôi. Lạy Chúa, chúng con quá tầm thường trong việc đón nhận và đem lời Chúa ra thực hành. Chúng con quá nông cạn và thiếu tinh tế trong việc cảm hưởng món quà Chúa ban tặng dư tràn cho chúng con. Tình yêu nhân hậu của Chúa, đến nay thỉnh thoảng chúng con mới tìm kiếm những gì trong tầm với của chúng con. Thông điệp ngọt ngào của Chúa là kho tàng vô giá, là sương mát cho linh hồn trong cơn khô khan và cô quạnh, là cậy trông vô bờ dành cho những ai sầu khổ và nghi nan, là sức mạnh giúp chấp nhận những thử thách trong cuộc sống. Thông điệp: phúc cho ai lắng nghe và thực hành lời Chúa. Cha đang nhìn xem khiêm nhượng của con. Cha sẽ soi sáng người hoài nghi. Cha sẽ bắt kẻ chỉ trích phải im tiếng. Lạy Chúa, được củng cố nhờ những lời hứa ấy, con xin suy phục thánh ý đáng tôn thờ của Chúa. Và trong niềm vui tươi tín thác, nếu đẹp lòng Chúa, con hứa sẽ sống ngày hôm nay cho Chúa. Con trút hết sự vô năng bất tài của con cho thánh tâm Chúa, để Chúa biến đổi thành thần lực tình yêu. Để kết thúc, tôi ghi ra những lời này, những lời của cha Pio năm dấu. Tôi đã được nghe vào Chúa Nhật tuần trước và có một giá trị căn bản đối với đời sống thiêng liêng của một linh hồn tốt lành, khiêm tốn và đơn sơ. Và cha đã nói với đứa trẻ được chữa lành bằng một phép lạ: con hãy giữ lời tuyên xưng đức tin của con cho trong sáng. Tốt lành, khiêm tốn, đơn sơ và trong sáng. Đủ suy niệm nhiều giờ. Ước gì con được như thế và chỉ có thế. Lạy Chúa, chớ gì được như vậy. Ngày 2 tháng 2 năm 1977. Con rất muốn tràn trải trên mặt giấy tất cả những ý tưởng tốt đẹp Chúa vừa gửi lên cho con. Nhưng vì con chỉ làm được điều đó một cách bất toàn, có lẽ con nên nín lặng thì hơn. Con chưa bao giờ diễn đạt được độ trong sáng của thanh âm làm rung động linh hồn con. Chúa Giêsu của con ơi, những sự thuộc về các giác quan có nghĩa gì đối với con? Con không xin Chúa ban những điều đó cho con. Giữa đêm tối, người ta mong mỏi ánh sáng. Nhưng ánh sáng cũng có thể nên dịp khiến con vương vấn vô chừng với những sự thuộc về giác quan. Con tự nhủ với lòng, hãy vui mừng chấp nhận mình chỉ có ý chí yêu mến, ngoài ra không còn gì khác. Điều Chúa đang ban tặng cho con hôm nay quý hơn rất nhiều so với những gì có thể làm nức lòng một con người thụ tạo nghèo hèn. Chúa đang củng cố một khát vọng trong tâm hồn con, bất chấp mọi trở ngại trong cuộc sống, để yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến và con trông cậy Chúa trong mọi sự. Giả sử tôi có đầy đủ mọi thứ, có lẽ cậy trông chỉ còn là một từ ngữ trống rỗng. Khô khan và tâm tối có ích gì nếu như không mang lại bảo chứng về tình yêu của tôi đối với Thiên Chúa nhân lành? Vì vậy, tại sao chúng ta không mong ước trải nghiệm những tình trạng ấy? Bởi vì nói cho cùng, chúng chỉ giúp chúng ta lao về phía tình yêu, đấng đang chờ đợi chúng ta. Tình yêu trao ban mà không xin lại gì. Tình yêu trung thành bất chấp những bội bạc, buồn phiền và cả những giờ phút chán chường làm ngột ngạt các linh hồn bằng gánh nặng của chúng. Yêu mến liên lỉ bất chấp những gì xảy đến có lẽ là hồng ân trọng đại nhất mà tôi đã được lãnh nhận. Tôi đã từng biết những ơn ngoại thường, và mỗi lần tôi hồi tưởng, những ơn ấy liền đưa linh hồn tôi vào một cuộc tình hiệp tuyệt vời. Nhưng thật lạ lùng khi nhận ra tôi coi trọng các ơn ấy chỉ vì những gì chúng đã mang lại cho tôi. Đó là sức mạnh lấp đầy khoảng trống sau những giờ phút thắm tình với Chúa. Và sức mạnh này phát xuất từ những cuộc tình hiệp. Khi đó chắc chắn chúng cần thiết, nhưng giờ đây có lẽ không còn phù hợp nữa. Có những điều đã, đang và sẽ mưu ích. Nhờ ơn Chúa, mọi người đều được lãnh nhận phù hợp với mức độ của mình. Lạy Chúa, quyển sách cuộc sống của Chúa vẫn chưa hoàn thành. Bởi lẽ tình yêu vô biên của Chúa không bao giờ có thể viết ra được chữ hết. Sự trống vắng kia thật đau đớn cho con người tự nhiên. Và lạy Chúa, chúng con trông đợi chỉ mình Chúa mới có thể lấp đầy. Tất cả những người được Chúa đặc tuyển đều trải qua những tình trạng ấy. Họ giữ chặt những gì đã được lãnh nhận, vì vậy họ xứng đáng được lãnh nhận nhiều hơn, đến mức sung mãn. Tình yêu chí thánh của Chúa lặng lẽ mà năng động. Con đã đọc thấy các ngôn sứ sau khi được sung mãn cũng phải trải qua cảnh khốn cùng. Thánh Kinh cho biết ngôn sứ Elia là một con người đầy đau khổ như chúng con. Con thấy bánh giáo lý ấy luôn được dành cho những người kiêm niệm thấu hiểu độ sâu nỗi khốn cùng của họ. Chính trong tảng đá đức tin này, trong sự xác thực của chân lý được Thiên Chúa mặc khải, đấng không lừa dối ai và không thể bị ai lừa dối, những người ấy sẽ tìm được bình an giữa nỗi cùng quẫn, ánh sáng không đổi thay và sự quên mình phù hợp với các ân sủng họ đã lãnh nhận. Chỉ lắng nghe Chúa Giêsu mà thôi cũng đã là làm được nhiều rồi. Ngày 3 tháng 2 năm 1977. Ôi lạy Chúa Giêsu, Chúa đã muốn đi qua dòng kênh nhỏ xíu đấng hèn là con đây để ban mình cho thế giới. Xin Chúa ít ra hãy lưu lại nơi con một vài dấu vết Chúa đã đi qua, để khi nhìn thấy những khuyết điểm nơi con, mọi người có thể nhận ra một Thiên Chúa nhân từ và yêu thương đã qua con mà đến. Chúa có thể đặc tuyển một linh hồn bé nhỏ khả ái được lắm, thế mà Chúa lại chọn con. Đó là một mầu nhiệm chẳng bao giờ con có thể hiểu nổi. Con còn nghĩ Chúa có thể giáng sinh trong một lầu đài tráng lệ được lắm, thế mà Chúa lại chọn sinh ra nơi một hang đá đơn nghèo. Những đường lối của Chúa quá nhiệm màu, thế nhưng sự nhẫn chịu của Chúa dành cho con còn làm con sững sờ hơn nữa. Nhiều khi con thốt ra những lời con chẳng hiểu gì và có thể gây phiền lòng. Sao Chúa lại có thể chịu đựng con đến thế? Cha vẫn hằng nhẫn chịu con, và tình yêu Cha dành cho con là như thế. Đôi khi Cha phải nâng con lên để đưa con vươn tới. Con đang trải qua những tình trạng đớn đau của đêm tối đức tin. Những điều Cha đang nói với con dường như chẳng thấm vào lòng con. Con không còn yêu mến như trước kia nữa, bởi lẽ hiện giờ con đã yêu quá thấm thiết, và dù trái ý, con còn phải đau khổ vì không nghiệm được những ân sủng của Cha. Những điều phản bác đối nghịch của con thật vô ích. Cha đã quá hiểu con. Ý chí con không phải lúc nào cũng đủ mãnh liệt để ngăn chặn các xung động ban đầu của con. Bao lâu chúng còn hời hợt bề ngoài, tức là vẫn chưa thấm nhập trong con. Và hãy tin Cha đi, Cha sẽ không để điều ấy xảy ra đâu.